hiền tỉnh sử lâm ly nhất của người mẹ là với người chồng thứ tư. Người đàn bà tuổi hồi xuân sáng đi bơi, chiều đi đánh cầu lông. Nguồn năng lượng yêu đời không cạn. Hăm hở tham gia các loại câu lạc bộ thể thao dành cho người cao tuổi. Nàng đi bơi là để chào hàng. Hàng họ tuổi hồi xuân yêu thể thao còn ngon lành. Dáng vẻ cao ráo, không để phát phì to bụng. Ba vòng lý tưởng cho cuộc thi các loại mẫu hậu. Nàng đến bể bơi không chỉ bơi mà còn để liếc dai. Đừng tưởng nàng liếc dai già. Không thèm nhìn các loại hội viên bơi U60 hay U70. Cưa ngay anh chàng huấn luyện viên 36 tuổi chưa vợ. Lúng liếng đôi ba câu là anh chàng vào trong. Nàng nhìn chàng thấy ngon. Nhất dáng nhì ra, thứ ba là cái ở bên trong quần bơi. Hoàn chỉnh như thế mà 36 tuổi chưa con nào bỏ bùa cũng lạ. Chàng nhìn nàng thấy nuột, 44, mà tươi mà duyên, mà nói năng đằm thắm. Có gì lạ, nàng đặc biệt nói năng hoạt bát hay ho khi nàng có chủ ý. Khi nàng tia được con mồi, chim khôn mắc phải lưới hồng. Đã khôn thì lầm lỡ cũng phải chọn cái lưới cho đẹp mới chịu sa vào. Lưới của nàng bao giờ cũng ngọt ngào quyến rũ, lạt mềm buộc chặt. Câu pha trò đầu tiên của nàng lúc hai người ngồi bên bể bơi là nói về cái bà đồ sộ đang phăm phăm khởi động. Bét ra là 90 cân. Nàng đặt ngay biệt danh cho bà ta là Chín Yến. Bà Chín Yến đang nhảy thình thịch. Bà ấy mà xuống bơi thì mực nước sẽ dành lên ở mức báo động số 3. Nàng bảo. Thế à, để tôi gọi loa cho trẻ con lên bờ, không thì các cháu chết đuối chết. Chàng hưởng ứng câu đùa và làm thật. Chàng vào phòng điều hành bật loa gọi hết trẻ con lên bờ. Không giải thích lý do, lũ trẻ và phụ huynh hơi ngơ ngác một tí. Đứa ngoan ngoãn chấp hành, đứa bỏ ngoài tai. Chuyện đùa với bà Chín Yến, chỉ có nàng với chàng biết. Cũng như bao nhiêu thứ tinh quái của dân bơi, chỉ có chàng kể cho nàng biết. Bể bơi phẳng lặng thế thôi, nhưng ở dưới mặt nước bao ven nổi sóng. Ngoặc cái chân vào nhau, cầm cái tay nhau, lặn xuống hôn phớt, vuốt lưng nhau một cái là chuyện thương. Quái đản, còn có kẻ thích đánh giấm, thích tiểu tiện dưới nước. Hễ xuống nước thế nào cũng phải thực hiện cho được một lần mới gọi là đi bơi. Nàng đã cười ngặt nghẽo và thuộc nằm lòng những trò yêu tinh chàng kể. Thành ra khi đang bơi, thấy bà Chín Yến cứ trờn vờn bám theo, nàng hơi ngờ vực. Con cá voi kia có thể đã thấy nàng cười quá nhiều mà nghi nàng cười bà ta. Người béo bao giờ cũng chạnh lòng trước một thái độ khang khác, như thể nhân loại chỉ có mục tiêu duy nhất chính là mình. Bà Chín Yến đang tạo sóng lừng trong bể bơi, hòng dìm nàng chết đuối hay sao? Hay là bà ta sắp sửa trung tiện tiểu tiện để trừng phạt? Hay là bệnh hoạn ve vãn sờ lưng ôm eo? Cô vừa nói chuyện gì với thằng kia? Đã đề phòng mà vẫn bị bất ngờ. Một luồng sóng từ phía bà Chín Yến tạt sang dành lên quá mũi nàng. Tí nữa thì sặc chết. Chuyện vui thôi ạ. Nàng bao giờ cũng dịu dàng. Cô đi bơi hay đi nói chuyện vui? Vừa bơi vừa nói chuyện thì càng tốt à? Bà Chín Yến không nói gì nữa. Ngôn ngữ của bà có vẻ căn vặn nhưng thái độ thì thản nhiên. Như là tiện mồm hỏi thăm làm quen vậy thôi. Từ lúc đó bà cứ lượn lờ xung quanh nàng, không hỏi han gì nữa, nhưng lượn lờ. Bà mà lượn lờ, tức là bà tạo sóng, phụ huynh còn phải bảo trẻ con lên hết, sảnh ra chết đuối có ngày. Nàng kiên cường chống đỡ sóng, nhưng một lát thấy mệt hơn đùa với sóng biển. Nàng lên, bà Chín Yến cũng thoăn thoắt lên theo. Nàng đi về phía anh chàng huấn luyện viên, bà Chín Yến cũng đi theo. Chị cần tư vấn ạ? Nàng hỏi. Tất nhiên. Bà Chín Yến đáp ngay. Nàng ghé tai chàng huấn luyện viên. Anh hãy tư vấn cho bà ấy rằng cá voi cũng bơi suốt ngày ngoài đại dương nhưng không hề giảm cân. Anh chàng huấn luyện viên bật cười ha ha. Chính xác, rồi anh chỉ bà Chín Yến, giới thiệu. Mẹ anh đấy. Rồi chỉ nàng. Đây là bạn con. Bà cá voi chỉ còn biết lườm cả hai người. Bạn bè gì mà tàu nhanh thế? Bạn bè gì? Nhìn biết ngay đàn ông, chỉ là ngỗng non trong tay đàn bà. Chị buông tha cho con tôi. Một tuần sau bà phải nói câu ấy sau khi tạo sóng lừng táp vào mặt nàng. Nàng phán đoán đúng chiều sóng tránh được. Chúng cháu đã cầm tay nhau đâu mà buông hả cô? Nàng đã chuyển gọi cô xưng cháu. Bà ta lặp lại câu ấy vào tháng sau. Chị buông tha cho con tôi. Nàng phải bơi đứng vặn vẹo uốn néo theo kiểu cá ngựa để phá sóng của bà. Vâng, cháu cũng nhờ cô bảo anh ấy buông tha cho cháu. Tình yêu thì ai bảo được ai, mà ai buông tha cho ai đây? Đố anh chàng huấn luyện viên thoát được cái dịu dàng chủ ý của nàng. Anh chàng nhà đất ngày trước đã mất cả đất cả nhà vì cái dịu dàng ấy. Đến lượt chàng huấn luyện viên bây giờ chỉ mất tí nước, mà là nước bể bơi công cộng, ăn thua gì. Bà cá voi lồng lộn phá, có sự trợ lực của chị gái chàng huấn luyện viên. Con dai trong nhà là dai vàng dai bạc, không dễ gì mẹ với chị lại chịu buông ra. Trai tân theo gái nạ lòng, phải phá, phải theo sát bám chặt. Cặp tình nhân trốn chui trốn lụi. Đêm không dám về nhà chàng vì cơ sở mật báo cá voi lớn cá voi con đang phục kích ở đó. Hình như có cả dao bầu mang theo. Nhà nàng hình như cũng đã rơi vào vòng vây. Đi lang thang khắp phố đêm Hà Nội, đời nàng nhiều kỷ niệm với phố đêm. Cuối cùng hai người đưa nhau về khu bể bơi. Chung một sở thích là bơi, thích nước. Đêm khuya thanh vắng không ai quấy rầy, mặc sức vờn vã uốn lượn như cặp rắn biển đang hồi đắm đuối mê man nhất thì bà cá voi từ đâu lao xuống như bom tấn thả xuống bể bơi, mặt nước dậy sóng tan tành khung cảnh lãng mạn. Táng đởm kinh hồn, cặp tình nhân bị một cú hoàn toàn bất ngờ. Suýt nữa xảy ra hỗn chiến, bà cá voi đã lềnh phềnh bơi sát đến định túm tóc nàng, nhưng chàng đã có một quyết định kịp thời. Chàng không thể chịu nổi sự can thiệp thô bạo của bà mẹ nữa. Chàng tuyên bố nếu mẹ chàng manh động lúc này thì chàng sẽ tự tử. Là huấn luyện viên bơi lội, chàng biết cách chết dễ dàng dưới nước. Chàng sẽ trồng chuối ngay dưới bể bơi này. Chân chĩa lên trời, đầu lộn xuống đáy, chỉ cần 3 phút, một thứ nhập định triệt để. 3 phút là băng, 3 phút là hóa, như một thiền sư nhập diệt thanh thản, không gì cứu được nữa. Nói xong lộn ngược đầu làm luôn, nàng đếm đến 10 thì bà cá voi bật khóc hu hu. Thôi thôi con ơi, nhất con nhị rời, mẹ chịu con rồi. Từ nay sướng hay khổ là số mệnh của con, mẹ chịu rồi. Người thiền định đâu có nghe thấy những âm thanh phàm trần. Chỉ một chút nữa là máu sẽ trào ra tất cả 9 lỗ trên người. Xong một kiếp, nàng hoảng quá, lao tới dựng ngược cây chuối trở lại theo chiều thuận. Bà cá voi thì kinh hãi không dám động đậy. Sợ động đậy sẽ làm phật lòng quý tử lần nữa. Tư thế bất động, bà nổi lềnh bềnh như một cái phao bơm căng hơi. Chịu, chịu tức là không thua nhưng mặc kệ, chán chẳng buồn nói. Từ nay anh ả muốn gì tùy ý, bà mẹ không tham gia. Đám cưới cũng làm luôn ở bể bơi, khách khứa đứng vòng quanh bể bơi lớn, hội viên câu lạc bộ bơi đóng góp màn trình diễn bơi nghệ thuật, các nàng tiên cá xếp hình trên mặt nước dài đầy cánh hoa hồng. Tiếc là có sự cố, nước bơm vào bể bơi không kịp, mực nước thấp cho nên các nàng cá gần như phải đi bộ dưới bể bơi. Đi lóp ngóp ướt át, chú rể thừa cơ trêu chọc mẹ. Alo alo, bây giờ đến tiết mục của đội bơi thiếu nhi, nhưng bể bơi vẫn thiếu nước, đề nghị Hoàng Thái Hậu xuống nước trước để nâng cao mực nước cho các cháu biểu diễn. Bà cá voi cũng biết đùa, bà làm như sẽ nhảy xuống nước ngay lập tức. Mấy bà bạn phải giữ tay bà lại, mấy bà bạn cũng kích thước tầm cỡ tương xứng. Sự đời xoay chuyển đến mức bà cá voi với nàng dâu dần dần trở thành bạn tâm giao. Lý do chính là nàng khôn ngoan chứ không phải khôn xảo. Khôn thành thật và dịu dàng quá đi. Bà cá voi to xác như dễ lung lay, dễ cảm động. Rủ nhau đi bơi, đi vũ trường, rủ nhau đi mua sắm. Tất cả những hoạt động mang tính đàn bà, thổ lộ chuyện riêng tư, nàng được biết tất cả các thể loại tâm tư, các mối manh bồ bịch của bà. Cá voi mà cũng có bồ. Nhờ bà thổ lộ mà nàng mới giác ngộ rằng nồi nào có vung nấy, cá voi thì sẽ có cá nhà táng, đôi lứa xứng đôi, chẳng vứt đi đâu cái gì. Cũng nhờ bà chút bầu tâm sự mà nàng biết gia đình bà có tâm tư không nói ra lời. Họ mong đứa con trai độc nhất nối dõi tông đường. Họ e ngại rằng nàng đã tuổi 45, đâu muốn đẻ và đâu dễ đẻ. Ôi, thế là gia đình chàng hiểu lầm rồi, nàng rất muốn đẻ, nàng sẵn sàng đẻ. Nàng bao giờ cũng đầy đủ quyết tâm, đầy đủ cảm xúc, đầy đủ khả năng làm mẹ. Chưa đậu được có thể là vì trời chưa cho đậu mà thôi. Chưa đậu được có thể vì còn lý do y tế. Tiện có chị gái chàng là bác sĩ, chàng và nàng đi kiểm tra luôn. Cơ thể nàng được xác nhận là một cái máy đẻ có thể chạy tốt đến sau tuổi 50. Đến lượt chàng, kết quả xét nghiệm cho biết lượng tinh trùng loãng 20%, bể bơi rộng mênh mông sức chứa 100 người chỉ có 20 chú vận động viên ngòi ngóp. Gia đình chàng từ đó im luôn, không eo xèo gì nữa về nàng. Cả nhà yên tâm, bà cá voi đôi lúc tâm tình với nàng còn kể chuyện bạn gái bà đi hỏi vợ cho con. Nhà trai nói, con trai nhà tôi được cái tốt, chỉ mỗi tội chỗ đứng không bằng anh bằng em. Thì dân chúng đại trà mấy ai có chỗ đứng, mà đâu phải có chỗ đứng là hạnh phúc. Nhà gái nói, con gái nhà tôi kể ra đầy đủ công dung ngôn hạnh, chỉ có điều mồm mép không bằng chị bằng em. Càng tốt, đàn bà lắm mồm chỉ tổ tan cửa nát nhà. Ok, hai nhà chính thức xe duyên chỉ thắm nối dây tơ hồng cho đôi trẻ, đứa nào cũng chỉ có mỗi một nhược điểm. Đêm tân hôn mới ngã ngửa người ra. Khiếm khuyết của đôi bên thực ra đã được hai nhà mã hóa trong câu đánh tiếng kia. Chỗ đứng, mồm mép, đấy là bóng gió hai khiếm khuyết chết người đối với đời sống nhục dục vợ chồng. Từ ngày thân thiết với nàng dâu, bà cá voi đâm ra cũng biết hài hước, biết diễu người diễu mình. Bà bảo nếu biết trước khiếm khuyết của con trai, bà sẽ học bà bạn mà đánh tiếng rằng, con nhà tôi mọi khoản đều tốt, chỉ mỗi tội bể bơi hơi bị vắng người. Thoáng, nhờ thoáng mà cả nhà yên tâm, nhưng không yên tâm được lâu. Giờ què ra chính là chàng, trai tân muộn vợ, được đàn bà nạ dòng khơi mở tiềm năng, khi ấy mới choáng váng vì phía trước là cả một con đường thanh thang, đầy các loại hoa thơm bướm lượn, sang ngay vào các loại bẫy, chủ động lao vào bẫy, nàng nghỉ ốm, bảo chồng ghé qua cơ quan lấy cho tập tài liệu để nàng tranh thủ đánh máy tại nhà, gặp ngay cô văn thư cùng phòng, cô này mới vào thử việc mấy tháng. Một đứa con gái 20 tuổi bị ép lấy chồng già 2 năm thì bỏ trốn về thủ đô. Trẻ thái gái tuyên, bố thái mẹ tuyên, dòng máu có cả nhan sắc lẫn trẻ lá hút sách. Bố cô thua bạc vay tiền của ông bạn, vay mãi mà vẫn thua, thua mãi thì phải gán con gái làm vợ lẽ cho ông bạn. Vợ cả tìm đến xỉa sói cô vợ trẻ, hỗn chiến. Bà trẻ 19 tuổi đánh cho bà già 49 tuổi một trận tơi bời. Lão chồng lại về phe vợ trẻ, lão đứng ngoài gào đánh nữa đi, đánh chết đi. Tàn cuộc hỗn chiến, ngoài sân, vợ trẻ dìu vợ già vào nhà, băng bó cho, lau mặt cho. Lão chồng lầm bầm chửi mụ vợ già. Điền tiết, cô vợ trẻ xách túi quần áo đi ngay hôm đấy. Trốn về Hà Nội, tan ngay vào 5 triệu công dân thủ đô, rời tìm. Mấy cô nhà quê miền rừng về thủ đô thì chơi bời phá phách trên tài gái thủ đô. Họ muốn chứng tỏ tính hơn hẳn, không phải tao nhà quê là tao thua chúng mày. Kiễng chân dướn người gồng mình, cái hoang dại miền rừng được phóng đại thành một đặc điểm phô lộ. Chỉ có các cô tỉnh lẻ chơi bời mới ra được chất ấy, hoặc các cô thủ đô có tính tỉnh lẻ. Cô nàng miền rừng chơi bời cho nát nước nát cái, cô cặp bồ ngay với một chàng sinh viên nhạc viện. Được dăm bữa nửa tháng thì anh bồ đến cùng với một anh bạn nữa như cặp bài trùng. Anh bạn này còn đẹp dai hơn anh bồ, cũng chịu chơi hơn. Thế là hai anh một ả cắp nhau sang Gia Lâm thuê nhà, ăn chung ở chung, ngủ chung cả tháng trời. Ấm ba la, ba ta như một. Đến lúc tình phai thì giải tán, nàng lại đi tìm bồ khác, lại cả bạn của bồ nữa. Hai ba anh chập một mới thỏa chí nàng. Chính là lúc anh chàng huấn luyện viên đến cơ quan lấy tài liệu về cho vợ đánh máy trong thời gian nghỉ ốm ở nhà. Gặp ngay nàng, anh ả bập vào nhau luôn. Gái miền rừng lại đè anh ta ra trong phòng thư viện. Anh chàng lại dắt díu cô nàng đến bể bơi, lặp lại tình yêu chui lủi. Có khi nửa đêm không còn chỗ nào để đi, lại dắt nhau đến bể bơi tung tăng rắn nước bơi vẩn. Được 4 tháng thì cô gái miền rừng đẻ, người như cô dễ đẻ. Đẻ đâu cũng được, không phụ thuộc vào phía đàn ông. Một thằng cu, chàng huấn luyện viên nhận ngay, gia đình chàng nhận ngay. Đang là thời của sinh học ngắn ngày và nhân bản vô tính, 4 tháng đẻ con coi như giống ngắn ngày. lúa chiêm, lúa mùa đều đã có giống ngắn ngày để tăng vụ. Người vợ hơn chồng 8 tuổi lấy làm lạ, chàng và gia đình chàng đều tự biết bể bơi vắng người, nhưng đẻ ra con trai thì họ vẫn nhận. Đàn ông có con mới ra cái sĩ diện đàn ông. Gia đình có con trai mới thực coi là có người nối dõi. Thế là mù quáng tin vào cái xác suất có khả năng sinh con của chàng huấn luyện viên, dù chỉ là xác suất 1/1000. Nàng không việc gì mà làm ầm ĩ lên, không yêu được nữa là số mệnh. Thì thôi, thủ tục ly hôn nhẹ nhàng, nàng được chia nửa căn phòng của chàng trong phố cổ, ngăn vách ra, khóa cửa để đấy, nàng tạm thời quay về với con gái. Lần thứ tư lầm lỡ, lại mếu máo trở về ngã vào vòng tay bao dung của cô con gái. Con gái lúc này đã gần 30, con gái vẫn chưa chồng vì quá chín chắn, có đâu nông nổi nhiều lầm lạc như mẹ. Ly hôn dễ dàng, không cần phải ra tòa hòa giải như mấy lần đầu, có người quen với tòa án nhân dân quận, làm thủ tục và nộp án phí, đợi cho hết thời gian hòa giải, chỉ việc hẹn gặp thư ký tòa án. Không muốn đến tòa thì hẹn thư ký tòa ra tiệm cà phê làm việc. Không muốn ra tiệm cà phê thì mời chú thư ký đến nhà. Nàng hẹn chú thư ký đến nhà mình. Chú này đến nhà hỏi dăm câu ba điều để ghi vào hồ sơ. Xong, chuyện trò với người đàn bà vui như Tết. Chú thư ký lây cái tự nhiên của người đàn bà 48 tuổi. Chú cũng tiếu lâm rất tự nhiên. Chú bảo chú cũng biết rất nhiều người đàn bà đến tòa thuộc loại bể bơi miễn phí mênh mông. Toàn là thành phần lạ vào bơi, toàn là những kẻ không có thẻ hội viên. Có ông chồng không có khả năng sinh con, còn động viên vợ đi xin đâu đó về để đẻ lấy một đứa. Vấn đề là sau đó bà vợ đẻ quen dạ, còn tiếp tục đẻ thêm mấy đứa nữa không phải với chồng. Gia đình con cái đầy đàn, phúc lộc đầy nhà, đấy cũng coi như một nét hạnh phúc. Chuyện trò thế nào dẫn đến việc nàng 48 tuổi thấy yêu chú thư ký quá chừng? Chuyện trò làm sao mà lại dẫn đến câu đùa rất ngọt? Thôi, về làm gì? Ở lại đây mà ngủ. Chú thư ký tin là thật. Ở lại? Thì hóa ra là nàng nói thật. Nàng quyết định chấm chú thư ký. Nhưng nàng gặp ngay đối tượng khác. Hai ngày sau, nàng y hẹn đến phòng làm việc của chú thư ký tòa. Chính ở đấy, nàng gặp người đàn ông của số phận. Chàng đang là khách của chú thư ký. Chàng cũng đến để làm nốt thủ tục nhẹ nhàng cho xong một đời vợ. Gặp nhau một cái là họ cảm nhau ngay, làm quen ngay, nàng rủ chàng về nhà mình ngay. Về nhà thì câu kèo chàng trước, khi chàng đứng lên chia tay lại y như cũ. Thôi, về làm gì, ở lại đây mà ngủ. Kết cục đúng như vậy, họ nhanh chóng đưa nhau trở lại tòa án, chú thư ký làm thủ tục cho cả hai người, kết thúc hai việc này để mở ra việc kia. Hai khách hàng ly hôn của chú lại đăng ký kết hôn với nhau, chú thư ký tòa cũng chẳng ghen. Chàng thứ năm của nàng thuộc diện cao nhất về bằng cấp, giáo sư tiến sĩ viện trưởng, thôi thì cũng được an ủi. Rốt cục mình cũng chài được anh có học một tí, chàng vốn là kỹ sư hóa chất, bỗng dưng một ngày chàng lọt vào mắt xanh của tổ chức, chàng được chấm làm cán bộ nguồn trong ngành khoa học xã hội, hóa chất mà lại sang quản lý khoa học xã hội, không trái ngành trái nghề tí nào. Đất nước của thơ ca, mỗi người dân là một thi sĩ, bà nhà quê không biết chữ còn làm được thơ, chất văn chương thơ phú sẵn trong máu, điều kiện thuận lợi như thế, hễ ai yếu chuyên môn một tí đều có thể được chuyển sang trông coi văn chương khoa học xã hội nhân văn. Chàng được thu xếp để cấp tốc làm luận văn tiến sĩ triết học, không viết tiếng Đức thì có người dịch ra tiếng Đức. Không nói tiếng Đức thì có thông ngôn tháp tùng sang Đông Đức một tháng để bảo vệ luận án trước hội đồng toàn giáo sư người Đức. Khi đi là ông kỹ sư hóa chất Việt Nam, khi về là ông tiến sĩ triết học Đức Việt. Sau này, bìa sách của ông bao giờ cũng nhớ ghi rõ một dòng, lưỡng quốc tiến sĩ của hai đất nước. Cùng đi chuyến ấy với chàng có một người bạn xấu số, chưa kịp bảo vệ luận án thì bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ. Chàng ôm bình cho bạn về cùng với tấm bằng đỏ của mình. Người sống tự phong là lưỡng quốc tiến sĩ, người chết thì chẳng ai nhớ mà ghi lên bia mộ, lưỡng quốc tử sĩ. Vấn đề là phải được tin. Được tin dùng thì bằng cấp kiến thức chỉ là chuyện thủ tục. Một tay chàng chèo lái con thuyền khoa học xã hội mấy chục năm, dưới tay chàng bao nhiêu đề tài, bao nhiêu công trình, bao nhiêu hội thảo khoa học đều được thực hiện. Đề tài không thông qua được thì để 5, 15, 25 năm sau vẫn còn nguyên giá trị. Đấy là ưu thế của khoa học xã hội so với các khoa học khác. Dưới tay chàng bao nhiêu luận án thạc sĩ, tiến sĩ nội hóa bảo vệ thành công. Bao nhiêu nữ tiến sĩ sinh ra một đề tài là sản ra một đứa con, Con cái của các nữ tiến sĩ này, đứa nào trông cũng giống đứa nào. Thành ra, một quy ước ngầm là con cái các nữ tiến sĩ không được yêu nhau lấy nhau. Anh em chung một dòng máu như thế lấy nhau có mà loạn. Sau tuổi 55, chàng không hào hứng sinh con sản đề tài nữa mà quay ra sáng tác, viết ca khúc, làm thơ, viết tùy bút ngẫm bút, tản văn, tạp văn. Đám học trò có bằng cấp của chàng bây giờ nắm vị trí chủ chốt trong báo chí xuất bản âm nhạc hội họa nhiếp ảnh. Họ xúm vào ghi băng ghi hình ca khúc của thầy phát trên sóng đài sóng hình. Họ đăng thơ đăng văn thầy ngổn ngang báo chí, đăng bài lăng xê sách mới của thầy. Ai cũng biết văn thơ thầy vừa đọc vừa bịt mũi, nhưng xưa thầy không tiếc mình cái chữ ABC, giờ mình tiếc chi thầy một bài tụng ca. Viết lý sự mãi khô hết cả người, thầy chuyển sang văn chương lai láng, bút ký hẳn hoi. Cảm tác cái lần cả viện đi tắm biển, một đàn con cái các nữ tiến sĩ đi theo, đứa nào cũng giống đứa nào. Các nữ tiến sĩ xuống dẫn sóng, một cô nhảy cao nhất, cô thứ hai nhảy vừa vừa, cô thứ ba nhảy thấp. Xong, tất cả vui vẻ lên bờ ra về, chấm hết, xong bài bút ký văn học. Đến tuổi về hưu, khai rút tuổi để khỏi phải về, thầy 70 nhưng theo khai sinh chỉ còn 61. Chàng 61 giả danh bỗng nhiên mắc chứng bệnh cười, chỉ định bật lên một tiếng cười thôi thì cứ thế mà cười mãi, không sao hãm lại được. Hơ 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 hơ, mãi. Chập dây thần kinh cười, chữa bao nhiêu thuốc, nàng đưa đi hết thầy nọ đến thầy kia vẫn bó tay. Một đêm hai vợ chồng đi xem kịch đời cười. Cà rạp bật cười đánh rầm, rồi thôi ngay. Kịch đã chuyển sang tình huống khác, có vẻ hơi bi. Ra cái điều hài kịch không hề dễ dãi, nhưng sân khấu bi rồi mà chàng 61 vẫn cười, cười rũ rượi. Cười hết hơi, khán giả quay sang nhìn đều đánh tín hiệu là chúng ta khó chịu lắm rồi đấy. Vẫn cười, hơ 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 hơ. Nàng cuống cả lên, chẳng biết làm thế nào. Cứu chồng, may, trong lúc cười hụt hơi, chàng còn kịp hồn hết. Díp vào tai nàng. Tát tát vào mặt anh một cái. Nàng đờ người ra, không hiểu, không dám. Tát đi. Người đàn ông có bộ mặt cười thu hết lực tản ra lệnh một lần nữa. Thi tát, tạnh, tạnh ngay, nhà hát trở lại im phăng phắc. Thế là từ ấy biết thuốc chữa, không phải chạy thầy chạy thợ nữa. Hễ bật lên chàng cười không tắt được thì chỉ việc tát cho chàng một cái, đứt luôn. Quá tuổi về hưu đi thỉnh giảng, tay cầm phấn, miệng nói thao thao, bỗng nhiên bật cười hơ hơ. Thế là chàng chủ động hét lên kêu cứu, cậu ngồi bàn đầu lên tát cho tôi một cái. Thanh niên thế hệ mới sáng dạng nhanh ý, bảo tát là tát luôn. Chẳng việc gì mà phải ngập ngừng. Tạnh, xẹp. Đỡ cho người trẻ cái họa phải nhìn một ông giáo sư đáng kính cười rũ rượi, rớt rãi xuôi cả ra. 61 tuổi Tây, 70 tuổi ta, vẫn ham cầm tay học trò yêu. Tất nhiên là học trò gái. Cô sinh viên tại chức nghe đâu có đôi chân được quay vào phim Vũ Nữ Chân Dài. Chân thôi, trong phim cô chỉ được quay từ hông trở xuống, duỗi chân ra cho một gã thợ ảnh vuốt ve nắn sửa. Đoạn này cô diễn viên đoan chính không chịu, đòi phải có người đóng thế. Cô sinh viên này được thuê 200.000 để cho quay đôi chân bị vuốt ve. Chàng là giáo sư thỉnh giảng lớp cô, chàng gọi cô đến nhà hướng dẫn luận văn, chàng hỏi trong phim nó vuốt chỗ nào của em. Nàng bảo, đây thầy ạ. Đâu nữa hả em? Đây thầy ạ. Có phải đây nữa không? Đúng thầy ạ. Chàng đã bắt đầu móm rồi. Chẳng sơ múi gì nữa, mở ra rồi lại đậy vào như chơi. Nhưng móm răng chứ không móm mắt. Không dâm được thì khẩu dâm, thị dâm, nghệ thuật nghe nhìn thế giới đang lên ngôi. Chàng mở luận văn của em nó mấy chỗ chàng đã đánh dấu bằng bút đỏ. Em nhìn này. Em thấy rồi ạ. Văn chương cũng như chân tay, bao giờ cũng phải lấy cái nuột làm đầu. Em nhớ lời thầy rồi ạ. Thôi, em về được rồi. Vâng, thầy cho em xin. Sách của em đây.
Vâng, thầy cho em xin.
Em xin gì nữa?
Thầy cho em xin lại cái chân của em ạ.
Thầy bật cười khan. Cười khan tức là chỉ cười một tiếng. Chết dở, nãy giờ thầy cho em về mà tay thầy vẫn giữ đùi em. Thầy cười khan, nhưng bệnh cười vượt quá quy định, bắt đầu nhân ra thành chuỗi cười bất tận. Cô sinh viên hoảng quá, chẳng biết ứng phó thế nào, cũng không dám rút chân ra khỏi tay thầy. Đúng lúc nàng về, nàng chồm đến tát vào mặt chồng một cái, tịt. Nàng hất chân con kia ra khỏi tay chồng, dứt. Nàng chẳng ghen, đời nàng dai hơi bị sẵn, hết dài này có dài khác.
Nhường cơm xẻ áo có gì mà ghen, chỉ thấy chán ngấy. Ngấy tận cổ hình ảnh nhà anh trai 70 thọc tay vào đùi một đứa con gái mà cười không kiềm chế nổi, như ông già vô tư tiểu tiện ra quần khai mù. Tự biết mà không hãm nổi. Thôi, nàng cũng không muốn phải làm hộ lý chăm sóc người cao tuổi ngay trong nhà mình, nàng bỏ ông luôn. Bạn gái nàng, một người đàn bà mới chết ở tuổi 53, chơi bời như giặc, chết ở tuổi 53 coi như không kịp biết tuổi già đủ mọi cách khốn khổ khốn nạn. Đứt mạch máu não, vứt một cái ở trong đầu, thế là đi luôn không kịp biết đau đớn thế nào. Bốn đời chồng, giỏi một cái là cả bốn chồng đều hòa thuận, mỗi chồng đến ghé vai khiêng một góc quan tài. Nàng đi đưa bạn về, hơi ngẩn ngơ, nàng chết thì chắc cả năm chàng đều đến. Đời nàng bao giờ cũng dịu dàng chu đáo với cả năm chàng. Không lý do gì họ oán hận nàng mà không đến, bốn chàng bốn góc. Ông cười thì đi sau lấy tiếng cười làm vũ khí trào phúng. Cười mà hơ hơ như thế thì phố phường đều tưởng là ông khóc hờ vợ cho mà xem. Phố phường nếu biết ông cười thì cũng coi như chàng pháo tưng bừng trong đám ma người thượng thọ. Sau lần lấy chồng thứ năm, nàng quay trở về cũng 53 tuổi. Đúng lúc con gái nàng 34 lần đầu tiên lấy chồng, tưởng cô con gái không thiết tha gì nữa thì cô lấy chồng. Tuổi cô với tuổi mẹ cô thuộc diện tứ hành xung, hai người đàn bà cực kỳ trái ngược. Cô thấy cái phương châm của mẹ chơi xuân kẻo hết xuân, sao mà giống thứ ẩm thực ăn gỏi nhắm sống nuốt tươi. Cái câu đùa về làm gì, ở lại đây mà ngủ, chỉ có một phần đùa, chín phần là thật. Cô dị ứng với tiếng chồng. Cho đến lúc ấy, chồng đồng nghĩa với hình ảnh năm chàng trai của mẹ cô, chồng đồng nghĩa với gã đàn ông quần đùi rộng ngồi dạng chân phơi hết cả công cụ bèo nhèo. Cái tiếng chồng, cô nghe cứ ghê ghê thế nào ấy.